chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 tháng kể từ ngày triển khai từ tháng 8 năm 2023, phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đã cơ bản hoàn chỉnh các chức năng diễn tập toàn tỉnh thành công và được cho phép sử dụng trong công tác điều hành ứng phó khi có bão lũ lớn. Đây là phần mềm đầu tiên duy nhất trong cả nước về ứng phó trực tuyến thiên tai. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
Để có cơ sở xây dựng phần mềm quản lý thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Thường trực về Phòng chống thiên tai của tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan, VNPT Bình Định và chính quyền cơ sở đã khảo sát điều tra dữ liệu về dân cư, nhà ở, công tác 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phạm vi toàn tỉnh. Từ dữ liệu nền thu thập ở từng hộ, gắn với phân loại nhà ở và số lượng, tình trạng của lực lượng ứng phó thiên tai, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực, thực phẩm, địa điểm sơ tán tập trung của 159 xã phường thị trấn, 11 huyện thị xã thành phố, cơ quan chức năng của tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó theo các cấp rủi ro thiên tai, bão lũ, theo hình thức điều hành trực tuyến. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, chỉ có tình huống thiên tai, trên cơ sở dữ liệu điều tra này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự sẽ điều hành ứng phó thiên tai trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện xã. Đồng thời, các số liệu có thể biến động sau thời điểm điều tra. Do đó, mỗi năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ yêu cầu chính quyền cơ sở rà soát cập nhật thông tin thực tế về tình trạng nhà ở nhân khẩu. Việc lên phương án chi tiết trước sẽ tăng tính chủ động trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại phát sinh. Hiện phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định đã xây dựng cơ sở dữ liệu nền về ứng phó thiên tai, sơ tán chi tiết cho hơn 404.700 hộ, gần 1,5 triệu người, cùng 1.961 điểm sơ tán tập trung với sức chứa hơn 466.000 người. Thực tế cho thấy trước đây, mỗi khi có bão hoặc lũ lớn diễn ra, số liệu về công tác sơ tán dân, di dời dân gần như án chừng là chủ yếu. Ngày nay, với tiến bộ của công nghệ thông tin, tỉnh cụ thể hóa 4 tại chỗ bằng chuyển đổi số. Căn cứ các kịch bản được thiết lập trên phần mềm, chính quyền cấp xã sẽ sơ tán dân theo số liệu trên phần mềm và báo cáo kết quả sơ tán theo thời gian thực. Lãnh đạo các cấp có thể theo dõi công tác chuẩn bị ứng phó khi có thiên tai diễn ra. Tùy theo cấp độ, mức độ hoàn thành công việc, lãnh đạo 3 cấp của chính quyền đưa ra đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện. Ông Lê Xuân Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, trên cơ sở dữ liệu điều tra và căn cứ vào phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng VNPT Bình Định thực hiện xây dựng được 7 phương án cho 2 loại hình bão và lũ. Theo đó, 4 kịch bản bão và 3 kịch bản lũ được xây dựng với chức năng theo dõi trực tuyến công tác sơ tán dân theo thời gian thực. Thông qua phần mềm, lãnh đạo các cấp điều hành trực tuyến có thể điều động lực lượng ứng phó, điều động phương tiện, vật tư, trang thiết bị và xuất cấp lương thực, thực phẩm khẩn cấp. Báo cáo thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, theo dõi trực tuyến số lượng tàu cá ở vùng nguy hiểm, khả năng sắp xếp neo đậu tàu cá ở các khu tránh trú bão của tỉnh, tình hình giao thông, hồ chứa và theo dõi tổng hợp các đề xuất hỗ trợ khẩn cấp của địa phương và các cơ quan. Khi có dự báo tình huống thiên tai, phần mềm được kích hoạt tùy theo cấp độ nguy hiểm của bão lũ, hệ thống xác định rõ khu vực bị ảnh hưởng, bao nhiêu hộ cần sơ tán. Người dân sẽ được sơ tán theo hai hình thức, sơ tán xen ghép và sơ tán tập trung. Ông Lê Xuân Sơn cho biết thêm, nếu sơ tán xen ghép, hộ dân này sẽ ghép với hộ dân nào, còn sơ tán tập trung thì hộ dân đi tới đâu, bằng phương tiện gì. Địa điểm sơ tán tập trung là các trường học, trạm xá, cơ sở y tế, cơ quan nhà nước. Những địa điểm có nhà cửa kiên cố trở thành những nơi tránh trú cộng đồng. Khi sơ tán dân tới đó, phải có cả kịch bản lo hậu cần cho người dân, lượng thức ăn, nước uống và số người tham gia hỗ trợ sơ tán. Tất cả dữ liệu đều được đưa lên hệ thống phần mềm quản lý thiên tai này. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc nhấn mạnh, hiệu quả của phần mềm quản lý thiên tai đến thời điểm này là hình thành một cơ sở dữ liệu 4 tại chỗ trong ứng phó thiên tai tương đối đầy đủ, chi tiết từng hộ dân trên địa bàn tỉnh. Lực lượng phương tiện, trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, huyện và các sở ngành, số lượng, tình trạng, điểm đặt, thống nhất chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện, xã và đồng bộ số liệu để xây dựng phương án ứng phó thiên tai từ cấp xã đến huyện, tỉnh. Đây là công cụ để chính quyền ra các quyết định chính xác hơn dựa trên các tính toán khoa học trong ứng phó thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong số 53 giải pháp đoạt giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 11 năm 2024, có 3 giải nhất là những mô hình giàu triển vọng có khả năng phát triển ứng dụng vào học tập đời sống sản xuất. Bài viết sau đây giới thiệu cụ thể hơn về các giải pháp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, 3 giải pháp thông minh mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là bảng tuần hoàn thông minh của Nguyễn Thị Trà My lớp 8A4 và Trần Bình Thảo Trâm lớp 8A2, trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ của nhóm học sinh Trần Võ Bảo Châu lớp 8A3, Nguyễn Thục Quyên lớp 6A2, Tô Hương Giang lớp 6A1, Đỗ Trần Trí Tín lớp 9A1, Đỗ Huyền Nhi lớp 9A1, trường Trung học cơ sở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước và máy thu gom băm lục bình bèo và rau muống nước của Lê Nguyễn Thanh An và Lê Trần Vĩ, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Về giải pháp bảng tuần hoàn thông minh, đây là giải pháp có tính mới sáng tạo chưa có trong danh mục thiết bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giải pháp sử dụng lời thoại nhân tạo đọc đúng chuẩn theo danh pháp quốc tế, bám sát yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Em Nguyễn Thị Trà My, một trong hai tác giả của giải pháp, chia sẻ, cách học trước đây thường đọc tên nguyên tố hóa học theo phiên âm tiếng Việt, đơn thuần như nhôm, đồng, kẽm. Thế nhưng chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt buộc học sinh phải đọc tên nguyên tố hóa học theo danh pháp quốc tế IUPAC, làm học sinh cảm thấy khó khăn bỡ ngỡ. Trước đòi hỏi của môn học, chúng em lên ý tưởng được sự hỗ trợ của giáo viên để nghiên cứu, chế tạo và cải tiến từ bảng tuần hoàn kiểu cũ thành bảng tuần hoàn thông minh. Sau hơn 5 tháng mày mò và thử nghiệm nhiều lần, bảng tuần hoàn thông minh ra đời với 4 chức năng. Đọc tên nguyên tố theo danh pháp quốc tế, đọc một số tính chất chính của các nguyên tố, quy luật biến đổi tuần hoàn, hóa trị các nguyên tố thường gặp. Thay đổi Đức Thải, giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc nhận xét, bảng tuần hoàn thông minh giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu hóa trị của các nguyên tố để viết đúng công thức hóa học, tìm hiểu tính chất và quy luật sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Đặc biệt, những học sinh khiếm thính, khiếm thị có thể học dễ dàng. Về giải pháp hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ, mùa lũ lụt nước tại các đập tràn ở huyện Tuy Phước thường chảy xiết, người dân đi lại dễ gặp rủi ro. Từ thực tế này, nhóm học sinh nảy sinh ý tưởng nghiên cứu thiết kế giải pháp nhằm đưa ra cảnh báo cần thiết. Nhóm học sinh tiếp cận các giải pháp kỹ thuật xây dựng thiết bị gồm 2 mô đun. Bộ thu nhận tín hiệu đặt tại bờ tràn, nơi có dòng nước chảy qua, có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu nhờ các cảm biến đo tốc độ và độ cao mực nước theo thời gian thực, tốc độ dòng chảy qua tràn và độ cao của mực nước qua tràn. Hộp thông minh gồm Arduino, bộ nhận tín hiệu cảm biến từ mô đun nhận tín hiệu. Đặt trên bờ có tác dụng thu nhận tín hiệu về tốc độ dòng chảy và độ cao của mực nước để đưa ra các cảnh báo khác nhau qua đèn giao thông. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Bình Định, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, giải pháp này có thể đặt trên các tràn thoát lũ. Hơn nữa, máy phát điện thủy năng trong thiết bị còn có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác như tích điện cho bà con vùng trũng, thấp, thường xuyên ngập lũ để sinh hoạt, tận dụng dòng chảy của các mương nước thủy lợi để thắp sáng đường giao thông nông thôn. Về giải pháp máy thu gom băm lục bình bèo và rau muống nước, trăn trở về nặng lục bình bèo mọc ở nhiều con sông ao đầm ở địa phương, nhóm học sinh đã nghiên cứu thiết kế thi công mô hình máy thu gom băm lục bình và rau muống nước. Máy có thiết kế nhỏ gọn gồm các bộ phận khung máy băng tải, bộ phận băm các xi lanh điều khiển nâng hạ băng tải, phao nổi, motor điều khiển. Em Lê Trần Vĩ trong nhóm tác giả cho biết, máy sử dụng vật liệu tận dụng tái chế góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. máy hoạt động dựa trên nguyên lý khi máy di chuyển tiến về phía trước trên bề mặt nước sẽ làm băng tải di chuyển theo. Lục bình rau muống sẽ được băng tải cuốn vào bộ phận cắt thông qua máng dẫn hướng. Nhờ chuyển động quay tròn ở tốc độ cao 3.200 vòng một phút của lưỡi cắt hợp kim có xẻ rãnh thoát, bèo hoặc rau muống sẽ được băm nhuyễn. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu giúp chính quyền và người dân địa phương tiết kiệm được chi phí, giải quyết kịp thời khó khăn hiện nay trong việc thu dọn lục bình, khơi thông dòng nước trong sông ao đầm, đồng thời tận dụng làm phân hữu cơ để tăng năng suất cây trồng không gây ô nhiễm môi trường, mang lại nguồn kinh phí cho gia đình. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C như An Lão, Hoài Ân. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-13 tháng 8. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.